Chính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quyền kính ngược mời quý vị cùng đến với chương trình Ủy ban của người vượt biển PPSOS với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhà quyền kính gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
À vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ kính chào anh, khỏe không? Thời tiết bên đó ngày hôm nay như thế nào ạ?
Ô trời, âm ô và lạnh lẽo lắm chị, và hôm qua thì có tuyết.
Ừ, sớm vậy.
Hôm nay thì lạnh lẽo, e rằng có tuyết nhưng mà tuyết chưa đỏ.
À, hy vọng là không. Nhã Quyên nghĩ cái thời đó mới bước chân vào Mỹ thì thích lắm, nhưng mà có một lần tuyết mà nó vô trong giày mà về tới nhà cái chân nó đỏ luôn thì không bao giờ thích tuyết nữa thưa anh. Nói về tuyết thì nói về những cái tin tức nóng, cũng mới đây thì trước tiên là khi mà anh nghe tin cựu tổng thống Donald Trump đắc cử thì hỏi anh là vào lúc đó thì cái cảm xúc của anh như thế nào, và đồng thời anh cũng có thể cho biết là tổng thống Donald Trump khi mà làm có ảnh hưởng như thế nào tới Việt Nam hay là những cái chương trình bảo lãnh người tị nạn không thưa anh?
À vâng. Ngay từ lúc mà nó chưa ngã ngũ thì chúng đã có cái kế hoạch song đôi. Trong trường hợp như ông Trump đắc cử thì sẽ phản ứng làm sao, tận dụng cơ hội gì và phải đối phó với những trở ngại nào. Nếu như ông Biden và sau này bà Harris mà đắc cử thì cũng vậy, là có những trở ngại nào và có những cơ hội nào. Thành ra thực sự là chúng tôi có hai kế hoạch song song. Thì bây giờ chúng ta đã biết ngã ngũ là Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Trump cũng sẽ là tân Tổng thống Trump sắp tới. Nó có những cái điểm tích cực và cũng có những cái trở ngại mà phải quan tâm. Nói tích cực trước là hành pháp Trump trước đây rất là ủng hộ vấn đề tự do tôn giáo. Rất nhiều những cái nỗ lực mà chúng tôi vẫn tiếp tục nữa là được khởi xướng dưới Tổng thống Trump. Và còn hơn vậy nữa, trong thời gian sắp tới thì Thượng nghị sĩ Marco Rubio mà chúng tôi có làm việc nhiều lần, và Thượng nghị sĩ Marco Rubio gần như chắc chắn là sẽ trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Và ông Rubio này thì cũng vô cùng là ủng hộ, hậu thuẫn cho tự do tôn giáo. Và tôi tin được rằng dưới cái hành pháp sắp tới đó, chúng ta sẽ có cơ hội nhiều hơn nữa về vấn đề tự do tôn giáo, tranh đấu cho cái quyền tự do tôn giáo của đồng bào chúng ta trong nước, cũng như bảo vệ cho những nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo mà đang lánh nạn Thái Lan. Và không những vậy, cái này chuyện bên ngoài chắc nhiều người chưa biết, nhưng mà trong nội bộ đó thì có 4 nhân tuyển đang được cứu xét để được sắp xếp vào cái vai trò cũng vô cùng quan trọng. Ở trong Bộ Ngoại giao thì có cái chức là đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế. Thì cả 4 cái vị nhân tuyển đó, chúng tôi, những người muốn tôi quen biết đó, là biết cả 4 vị này. Tức là cái vị mà đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế, cho tự do tôn giáo quốc tế thời ông Trump đó, là cựu thượng nghị sĩ Sam Brownback. Và cựu thượng nghị sĩ Sam Brownback đã biết trước rằng những ai đang là nhân tuyển, và có bảo đảm với chúng tôi rằng cả 4 người này, bất kỳ ai cũng đều là những nhân tuyển rất tốt để mà tiếp tục thúc đẩy quyền tự do tôn giáo ở khắp nơi trên thế giới. Thành ra về cái phương diện đó, tôi nghĩ rằng có sẽ có một cơ hội rất tốt. Cái điểm thứ hai là thượng nghị sĩ Rubio hiểu rất rõ về các chế độ cộng sản, bởi gia đình ông ta là nạn nhân của cộng sản Cuba. Và đặc biệt có một cái chương trình mà chúng tôi đã phát động từ lâu, đã có một vài tiến triển nhưng bị khựng lại, đó là cái vấn đề đòi tài sản. Rất nhiều công dân Mỹ gốc Việt đã bị mất tài sản, đã bị quốc hữu hóa tài sản. Qua cái sự nghiên cứu của chúng tôi đã đổ ra khoảng 250.000 Mỹ Kim, trong đó phần lớn là tiền quỹ riêng của BPSOS, cũng như một số mạnh thường quân đóng góp. Chúng tôi thu thập được khoảng trên 600 cái hồ sơ của người Việt, người Mỹ gốc Việt, nhưng mà cái con số nó còn rất nhỏ, bởi rất nhiều người không tin, làm gì có chuyện đòi được tài sản. Nhưng mà chính ông Marco Rubio đã có kinh nghiệm rất nhiều để mà đòi tài sản lại cho những công dân Mỹ mà bị các quốc gia cộng sản tịch thu tài sản, kể cả bên Ba Lan chẳng hạn. Sau khi mà sụp đổ chế độ cộng sản thì Ba Lan đồng ý là bồi thường hoặc là trả lại tài sản của những công dân Mỹ gốc Ba Lan đã đi định cư ở Mỹ lâu đời rồi. Rồi cái người chủ đầu tiên thì đã chết, nhưng mà con cháu của họ vẫn được bàn giao trở lại tài sản. Và ông Rubio cũng đã thúc đẩy cái việc, cái luật, là một cái luật đặc biệt để mà tịch thu tài sản quốc gia của Cuba để trả lại cho những công dân Hoa Kỳ gốc Cuba mà bị mất tài sản. Và chúng tôi đã vận động và được ông Rubio ủng hộ. Nhưng rồi, và ông dân biểu Smith cũng đã ra nhiều lần cái đạo luật nhân quyền Việt Nam, trong đó có cái điều khoản là Bộ Ngoại giao phải báo cáo đã can thiệp được cho bao nhiêu trường hợp người Việt bị mất tài sản. Nhưng cái đạo luật đó chưa thông qua được sau rất nhiều năm. Thì nó có hai con đường để đòi tài sản. Con đường thứ nhất nhé, là nếu như, tức là toàn quyền ngoại trưởng quyết định rằng Bộ Ngoại giao sẽ can thiệp cho hồ sơ của công dân Mỹ. Và trong cái nhiệm kỳ trước đây thì chúng tôi đã lập cái hồ sơ có khoảng 12 hồ sơ để đưa cho Bộ Ngoại giao, nhưng mà Bộ Ngoại giao không giải quyết. Hy vọng kỳ này với ông Rubio thì ông Rubio nói cái này rõ rệt quá, tôi sẽ giải quyết. Thì đó là sau. Và sau đó họ cứ tiếp tục, họ giải quyết thêm các hồ sơ mà chúng tôi nộp. Nếu mà được cái đó thì quá tốt, quá hay. Nhưng trong trường hợp mà ngoại trưởng không quyết định, không can thiệp trực tiếp đó, thì lúc đó cần quốc hội thông qua một cái đạo luật là nói rằng Việt Nam phải bị đặt vào trong cái số quốc gia mà Bộ Ngân khố Hoa Kỳ can thiệp. Và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cũng có thẩm quyền can thiệp, nhưng phải có một cái quyết định của quốc hội. Thì nó đã lâu lắc hơn, nó được vận động rất nhiều năm chưa được đó. Mà kỳ này nếu như ông Rubio mà chúng tôi thuyết phục được thì sẽ đi tắt thôi chị. Thì cái đó là cái đề tài thứ hai mà sẽ có cơ hội đòi tài sản, không riêng cho cá nhân mà có thể cho một số các tổ chức tôn giáo của người Việt mình bị nhà nước cướp mất và giao lại cho những tổ chức quốc doanh. Thì đấy là cái thuận lợi. Nhưng mà cái trở ngại thì chúng tôi nghĩ rằng cái vấn đề mà định cư tị nạn nó sẽ bị ảnh hưởng. Cái lý do là trước đây có một người phụ tá cố vấn cho cựu tổng thống Trump đó, nhiệm kỳ trước đó, là ông Stephen Miller, ông này gốc Do Thái và cực kỳ chống di dân, kể cả di dân hợp pháp, và cắt luôn cái số người tị nạn được định cư hàng năm từ 100.000 xuống còn có 15.000, để cắt khủng khiếp, và nó sẽ ảnh hưởng tới đồng bào tị nạn chúng ta. Và cái dấu hiệu đáng lo đó là ông Stephen Miller lại được mời quay trở về và bây giờ làm phó chánh văn phòng, phụ tá chánh văn phòng đặc trách vấn đề chính sách. Nếu mà ông ta cứ tiếp tục quyết định là phải giảm vấn đề di dân, kể cả di dân hợp pháp cũng như định cư người tị nạn, thì cái đó sẽ là một trở ngại rất lớn cho đồng bào chúng ta đang ở bên Thái Lan, thưa chị.
Dạ vâng, nhưng mà anh nói về cái vấn đề mà có thể đòi lại được tài sản. Sau năm 1975 là có hình như là khi mà Cộng sản vào hình như là đánh tư sản tới 2-3 lần, đổi tiền 3 lần, đánh tư sản nhiều lần và rất là nhiều người ở miền Nam đã bị mất nhà. Thì tức là những người này có thể cái cơ hội không biết là bao nhiêu phần trăm là lấy được lại nhà hay sao thưa?
À thế này, Khoan hãy nói về cơ hội, nói về luật pháp.
Dạ.
Có căn cứ luật pháp của Hoa Kỳ không? Có. Bởi sau cái khi mà chế độ cộng sản nó lên sau đại thế chiến ấy, thì rất nhiều người chạy sang Mỹ, nạn nhân ở bên Đông Âu rồi này kia chạy sang Mỹ. Thì Quốc hội Mỹ đã thông qua cái đạo luật và trong đó giao cho Bộ Ngân khố trách nhiệm là phải giúp cho công dân Mỹ đòi lại tài sản, với cái điều kiện là lúc đó phải là công dân Mỹ khi tài sản bị tịch thu. Thì trước đây cũng có những người Mỹ đã qua sống ở bên Đông Âu, lấy vợ ở bên đó, rồi mua tài sản, mua nhà, mua cửa, thì họ vẫn là công dân Mỹ, thành ra tài sản của họ bị tịch thu. Hoặc là có những người trong thời Đức Quốc xã đã chạy tị nạn sang Mỹ, tài sản để lại ở bên Đông Âu, rồi đến lúc Liên Xô chiếm Đông Âu và cướp đoạt tài sản của họ, phải chính phủ Cộng sản Ba Lan cướp đoạt tài sản, thì lúc đó những cái người mà đi tị nạn Đức Quốc xã đã qua Mỹ và đã trở thành công dân, họ chứng minh được, thành ra cái luật cho phép như vậy. Việt Nam của mình, kể cả năm 54 có những người đi vào Nam, năm 54 những người bỏ nước đi vào, bỏ miền Bắc đi vào miền Nam đấy, là tự vì lúc đó có một cái thỏa hiệp, hiệp ước rằng là sẽ sau 2 năm là bầu cử, đúng không? Này. Tổng bầu cử cả hai miền Nam Bắc. Thành ra những người đi như vậy chỉ tạm thời thôi, sau 2 năm họ quay về. Do đó nhà nước không tịch thu mà chỉ quản lý, tức là nó đi vắng nhà thì vào quản lý. Và rồi cũng không có cái lệnh tịch thu luôn. Bởi những người này coi như là những người chỉ đi tạm thời, lánh nạn chiến tranh, rồi sẽ có ý định về lại miền Bắc. Thành ra ngay dưới thời Cộng sản, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng không có lệnh tịch thu. Rồi đến lúc mà miền Nam bị chiếm, thì nhiều người bỏ nước ra đi, thuyền nhân này kia vân vân, nhà chúng tôi cũng vậy, và có thể nhà của chị cũng vậy. Bỏ trống, thì nhà nước vào quản lý.
Cái đó là... Nhưng mà có điều hồi nãy anh nói thì Nhã Quyên nghĩ rất là khó cho những người năm 75, tức là không phải đi mà nhà bỏ trống họ lấy thì không nói. Nhưng mà những người mà còn ở lại năm 75, đặc biệt những người mà lính Việt Nam Cộng Hòa đó thưa anh, thì họ lấy nhà của những người này. Họ lấy nhà của những người này, nhưng mà tại vì hồi nãy anh có nói là phải là công dân thì lúc đó họ qua... chưa là công dân thì Nhật Quyên nghĩ nếu như
không,
vậy
thế này được. Thế này đó là cái điểm nhiều người không hiểu.
Yeah.
Là tự vì họ quản lý nhà nước quản lý miết, dĩ nhiên là trên thực tế ít ai lấy lại được, nhưng mà quản lý miết có một vài trường hợp đòi lại được đấy, là nó chứng tỏ rằng quản lý không có nghĩa là tịch thu, không có nghĩa là quốc thông hóa. Mãi đến năm 2013 Quốc hội Việt Nam mới ra cái luật rằng từ nay trở đi những tài sản nào đang quản lý thì coi như là thuộc nhà nước luôn, thì lúc đó mới thực sự là quốc hữu hóa. Năm 2013 chúng tôi đây đã là công dân Mỹ rồi, đúng không? Thành ra nhà nước Việt Nam tịch thu hàng loạt, có thể là cả 100.000 cái tài sản của công dân Mỹ. Cái điểm đó là cái điểm kỹ thuật về luật pháp mà không mấy ai để ý, và chúng tôi đã phải bỏ ra 250.000 cho hai cái hãng luật chuyên về lĩnh vực này. Họ đã nghiên cứu, họ nói được, nhưng mà sau đó họ nói là bây giờ muốn vận động Quốc hội để mà thông qua cái luật để đưa Việt Nam vào cái danh sách cho Bộ Ngân khố phải can thiệp đó, thì phải đòi thêm nửa triệu Mỹ kim, mà chúng tôi đâu có nửa triệu Mỹ kim đâu, thành ra mình phải khưỡng lại. Nhưng mà hy vọng rằng biết đâu với ông Uvio, bởi văn phòng Uvio biết rất rõ cái hồ sơ mà chúng tôi đã nộp trước đây và đã viết thư cho vị ngoại trưởng trước đó, để yêu cầu can thiệp nhưng rồi nó không tiến triển, thì bây giờ ông Rubio có thể là chúng ta nhắc lại thì ông ta sẽ làm đường tắt, thì như vậy đỡ phải tốn cái số tiền là nửa triệu mà ông tôi không có. Nếu như tất cả mọi người đều hiểu biết và quyết tâm tranh đấu với nhau, 1.000 người đi, có tài sản, không có gì bảo đảm hết, nhưng mình có cơ hội, và mỗi người đóng một khoản tiền, 500 đồng thôi, là mình có được nửa triệu cho hai cái hãng luật nổi tiếng về can thiệp những cái chuyện này.
Tức là anh nói, tức là anh nói là cái năm sau năm 1975 á, họ đánh tư sản, họ lấy đất, lấy nhà của người ta.
Không đánh tư sản đó là
tịch thu thì lại không được, không lấy được.
Không được.
Mình không lấy được.
Rất nhiều người đi vượt biên, rất nhiều người đi cải tạo, rất nhiều người đi kinh tế mới thì nhà nước quản lý.
Không, không phải quản lý, mà cái này Nhã Phương không biết cái này gọi là quản lý hay như thế nào, tức là nhà của những người lính Việt Nam Cộng Hòa thì đúng. họ đuổi ra khỏi nhà đó, họ đuổi ra khỏi nhà
cấp.
Và họ dồn hai gia đình này vô gia đình kia ở chung và họ lấy cái căn nhà đó, thì Nhã Phương không biết đó họ đang là tịch thu hay là họ quản lý.
Thì nếu như mà sĩ quan cấp, tôi quên rồi, bởi cũng 5-7 năm tạm ngừng đấy.
Dạ.
Thì cái từ cái cấp sĩ quan trở lên là cấp gì đó thì coi như họ tịch thu, còn từ dưới đó trở xuống thì họ chỉ quản lý thôi. Là thành ra chúng ta đang nói chuyện những tài sản
được quản lý,
bị quản lý.
Làm sao mình có thể biết cái nhà của mình là bị quản lý hay là tại vì lúc đó
thế này họ cấp cho tờ giấy họ nói quản lý, nhà này bị quản lý. Và thậm chí là thế này nữa nè, luật nó còn nói nếu mà quản lý một nhà nào thì phải bảo vệ cái đầy đủ, không cho hư hao, ha? Và trong nhà mà có những cái gì, ví dụ như là có một cái hũ nước mắm trị giá bao nhiêu vân vân, thì phải đóng cái số tiền đó vào ngân hàng, cái chương mục là chủ của căn nhà đó, nhất là người đi vượt biên, để khi họ quay về thì bàn giao lại căn nhà và những cái giá trị của tài sản mà vật dụng trong nhà này kia đó, từ ngân hàng phải giao trả lại. Tôi có cái luật đó, nhưng mà sau này họ xóa hết. Nhưng mà rất may mắn là chúng tôi lại có cái văn bản đó, nhờ một luật sư ký cóp thu hoạch tất cả, nên tôi có toàn bộ các cái văn bản luật. Thành ra rõ ràng cái đó quản lý có nghĩa rằng là chỉ giữ họ, mình là quản gia đó, mình giữ họ, còn chủ nhân khi nào về thì mình bàn giao lại. Còn cũng có những trường hợp đã bị tịch thu rồi mình chịu thôi, nhưng mà rất nhiều hồ sơ chỉ là quản lý tới năm 2013
thì mới
có cộng hóa. Nhưng mà thế này, nhưng mà ngay cả năm 2013 cũng không có cộng hóa hết, bởi cái lệnh của quốc hội, luật của quốc hội ra, nhưng mà tiến hành thực thi thì phải có văn bản để mà thực thi 2-3 năm sau. Và rồi lại có trường hợp thế này, tôi điều tra ra có những cái người cán bộ vào gọi là quản lý xong rồi được sử dụng, thì họ không báo để rồi quốc khủng hóa, bởi họ sợ mất nhà, bởi bây giờ họ nắm căn nhà đó mà. Bây giờ nếu mà quốc hữu hóa mà giao lại cho nhà nước thì họ lại phải đi ra. Thành ra họ không khai báo luôn. Thành ra ở Sài Gòn hay rất nhiều căn nhà là vẫn trong tình trạng quản lý, và họ bao che cho nhau để người bạn của tôi, người thân của tôi không bị mất nhà. Bởi nếu quốc không hóa thì lại trở thành nhà của nhà nước, đúng không? Thì nhà nước có thể phân bổ trở lại. Thì họ ém luôn đến tới giờ này. Thành ra có những căn nhà nó chưa bao giờ được quốc không hóa hết. Không có giấy tờ quốc không hóa. Thành ra nó có rất nhiều, nhưng mà chúng tôi không đủ sức. Tôi đã tập trung vào để nghiên cứu luật Mỹ, luật Việt Nam này kia khá chi tiết. Nhưng rồi không đi bước kế tiếp bởi thiếu 500 ngàn Mỹ Kim cho hai cái hãng luật nổi tiếng về cái việc mà đòi tài sản cho rất nhiều sắc dân khác. Nhưng mà thôi, thì bây giờ hy vọng rằng là ông Rubio, ông vào, ông là một chuyên gia về vấn đề đòi tài sản, ông đòi tài sản cho người Cuba mà, chính gia đình của ông, chúng thân nhân của ông, ông bà cha mẹ chú bác này kia, ông rất lành. Thì hy vọng là chúng ta có thể vận động được ông Rubio, như vậy thì đỡ tốn tiền. Nhưng mà Bộ Ngoại giao thường nó họ chỉ làm một số trường hợp điển hình cho trường họ không có cái bộ phận như ở bên bộ ngân khố, nó có cả một cái bộ phận. Và Quốc hội khi mà quyết định rằng Việt Nam sẽ vào danh sách thì họ cũng cấp luôn một cái ngân sách để cái bộ phận đó ở bộ ngân khố là bắt đầu tuyển nhân viên là trong vòng 2 năm để giải quyết tất cả hồ sơ gửi vào hết, và họ sẽ cứu xét hết và họ sẽ phân định và nói rằng à, cái nhà này trị giá bây giờ là 3 triệu Mỹ Kim, nhà nước Việt Nam phải trả lại bồi thường cho công dân Mỹ 3 triệu Mỹ Kim như vậy. Tức là phía Việt Nam không có quyền cãi, tức là coi như tương như là quan tòa mà chỉ có một bên thôi đấy. Thế tôi nghiên cứu rất kỹ, kể cả cái người mà làm cái việc đó trước đây, sau này đã về hưu thì họ kể cho tôi giải thích rất kỹ về cái thủ tục như thế nào. Chúng ta đi được một nửa đoạn đường nhưng mà phải khựng lại vì không có ngân khoản.
Thiếu 500.
Thiếu 500 nghìn. Nhưng mà thôi, bây giờ với cái cơ hội của ông Marco Rubio, nếu ông ta dồn sức lại, giải thích cho nhau biết, bởi nhiều người không hiểu nó làm gì có cái chuyện đó. Lại có nhiều bài báo viết là ông thắng rồi ông dựng chuyện lên để ông kiếm tiền. Nhưng mà thực sự chúng DPS đã bỏ ra 250 nghìn, một cái số tiền mà những người có những tài sản đóng nó chỉ khoảng mới có 10 mấy nghìn.
Dạ. Nhưng mà cho nhóm viên hỏi là như anh nói là bị tịch thu thì không có được tính, nhưng mà giống như được gọi là anh nói cái gì bạc được
quản lý
thì được tính. Thường năm 1977-78 là rất là nhiều người Tàu á là đi bán chính thức ăn, tức là
đúng
họ
rồi.
Có tiền và họ bỏ lại nhà nhà cửa và họ chỉ đi thôi nhà cửa đó, thì thường những cái căn nhà đó là bị tịch thu hay là bị quản lý vậy nha?
Quản lý thôi. Chỉ quản lý thôi. Nó chưa có lệnh quốc hữu hóa. Thành ra quản lý xong rồi cán bộ vào rồi móc ngoặc nhau nói thôi bây giờ anh cho tôi vào căn nhà này đi, ở đi. Nhưng mà chưa bao giờ hợp thức hóa, đổi chủ hết. Và muốn đổi chủ thì cái chủ cũ đó phải ký, đúng không? Bởi đó vẫn nhà của họ mà, mới là nhà nước quản lý thôi, trông nom họ thôi. Nhưng mà nhà nước cho cái người kia vô ở tạm thôi, vân vân. Rồi có nhiều người còn nói, ồ bây giờ nó sẵn sàng trả nhưng nó bắt đóng thuế bao nhiêu năm. Thành ra cuối cùng thì mình cũng lỗ thôi, bởi tiền thuế cộng lại nó hơn cái trị giá tiền nhà. Không phải Mỹ nó tính đàng hoàng chứ, nó nói rằng à, anh giữ cái nhà đó, anh cho người ta thuê, anh làm đủ trò hết, anh tôi thân cái công dân Mỹ chưa đòi anh phải trả lại cái phần, bởi vì cái đó nhà người ta, anh cho thuê thì cái tiền nó phải về công dân Mỹ, đúng không? Lại về khổ chủ đó. Anh dùng nó phân tán nó ra, anh buôn bán thì cái tiền thu nhập phải đóng lại. Chứ đằng này anh còn nói cái gì, anh đòi thuế cái gì. Anh đã sử dụng bất hợp pháp tài sản của công dân Mỹ thì không những phải bồi thường cái trị giá hoặc là trả lại, mà là còn phải trả thêm cái tiền mà thu nhập này kia mà anh lấy được, đúng không? Thành ra Mỹ nó có công thức. Thậm chí chúng tôi đã đọc những hồ sơ, có những người Mỹ mà cái này đã Mỹ đã đòi Việt Nam phải trả cho công dân Mỹ, là những người Mỹ mà đến làm cố vấn cho Việt Nam rồi buôn bán Việt Nam đó, rồi khi lấy vợ Việt đó, xong khi đi đó thì nhà cũng bị lấy, thì cái bộ ngân khố bắt phải trả. Tôi đọc tôi thấy phì cười ra, họ tính luôn rằng a, cái người chủ căn nhà này mua 2 bộ áo vest complet đó trị giá bấy nhiêu. Họ làm nghiên cứu luôn rằng vào cái thời điểm ấy ở miền Nam Việt Nam mà mua 2 bộ complet đó, mà 2 cái bộ complet đó phải có để mặc đi làm, mà bây giờ nhà nước Việt Nam vào là cũng tịch thu luôn. Thành ra nó tính quy ra tiền mấy trăm đô đó phải trả hết.
Tức là tịch thu, nãy anh nói tịch thu không rồi, nhưng mà tịch thu của người Mỹ, tức là họ có quốc
tịch. Đó là công dân Mỹ rồi.
Thì
ra,
dạ, thì là họ lại được, nếu mà trong cái vụ kiện này thì có thể
không,
lại
bắt buộc là phải bị tịch thu lúc mình đã là công dân Mỹ.
Tịch thu hay tịch thu là khi mà mình là công dân Mỹ năm 75 thì mình sẽ cái cơ hội.
Không, chị không hiểu. Bất luận bị tịch thu lúc nào mà
thì mình
là
công
dân
Mỹ thì đó, nhà quyên hiểu. Ý nhà quyên muốn nói là nếu mà những cái tịch thu như hồi nãy Gia Quân nói, tịch thu của những người lính hay gì đó, mà nếu đúng mà rồi. Tịch thu kiểu đó thì không được trả. Nhưng
không,
tịch thu
không phải, chị hiểu, để tôi giải thích lại. Có những người lính Mỹ đến Việt Nam tham chiến, có những người Mỹ tóc vàng mũi lõ mắt xanh đến Việt Nam lấy vợ Việt rồi ở lại mua nhà mua cửa, năm 75 phải tháo chạy đúng không, nhà cửa để lại
thì họ được, thì họ được đúng không,
thì nhà nước Việt Nam vào tịch thu thì họ được ngay và đã được giải quyết. Còn người Mỹ ra vàng mũi tẹt của mình đó, đi sau này vượt biên rồi HO rồi đủ cho hết, nhà lúc đó chưa bị tịch thu
bị
mà chỉ
lý.
Mới là quản lý thôi, mãi đến năm 2013 mới có cái luật để tịch thu quốc hữu hóa. Và ngay cả năm 2013 có cái luật nhưng chưa thực hiện, bởi vì chưa có văn bản thực hiện. À, và rồi có văn bản rồi thì cũng không thực hiện nốt. Có nhiều căn nhà cán bộ ở rồi họ không muốn bị mất căn nhà, bởi quốc hữu hóa là trở về lại cho nhà nước lại phân bổ đó cho người khác thì mình mất, thành ra họ ếm luôn. Thành ra nó có thể kéo dài, có khi đến bây giờ nó vẫn chưa bị tịch thu. Thì nó là như vậy đó thưa chị.
Dạ vâng, nhưng mà nếu mà anh nói tới năm 2013 thì nó mới bắt đầu, và vài năm sau nó mới quốc hữu hóa đó, có văn bản rồi mọi thứ. Nhưng mà Nhã Quyên lại thấy có nhiều người cũng lạ lắm, qua tới Mỹ rồi, qua tới Mỹ 50 năm rồi mà vẫn chưa vô quốc tịch, không vô quốc tịch. À, cho nên nếu mà Nhã Quyên không biết cái chuyện này có happen khi mà không, khi mà chúng ta không có 500.000, nhưng mà ông tự nhiên Nhã Quyên quên cái tên ông, và ông
vô.
Lên mà quốc thì những người mà không có quốc tịch thì rất là tiếc nuối, tại vì sao mình
không
vô...
thế này nữa
được nữa hả
nữa. Chưa xong. Không phải, là thực sự nó muôn vàn các cái hồi cách thức, nhưng mỗi một cái hoàn cảnh khác nhau. Có những người không vào quốc tịch nhưng lại để tài sản của mình lại cho con của mình, con mình lại là công dân Mỹ. Đã nhiều thứ lắm, tôi đọc bá thở luôn, mấy trăm hồ sơ. Thành ra mỗi một hồ sơ nó lại lắt léo, mình không giải quyết hết được, bộ ngoại giao không giải quyết được hết. Nhưng mà mình phải ướm trước, chúng tôi lập ra 12 hồ sơ rành, không thể chối cãi được, để Bộ Ngoại giao giải quyết, họ chỉ giải quyết số nhỏ. Sau đó mình mới thuyết phục rằng, à, quý vị giải quyết 12 hồ sơ này, nhưng mà chúng tôi còn đến 50.000 hồ sơ. Quý vị đâu giải quyết được đúng không? Và quý vị nên đề nghị với Quốc hội, để mà thông qua cái luật đó, chỉ định Việt Nam vào cái danh sách, bởi vì cái luật cho Bộ Ngân khố đòi đó, thì nó bắt buộc quốc hội phải chỉ định quốc gia nào đó, thì bên cái Bộ Ngân khố mới bắt đầu tiến hành, và đồng thời phải cấp ngân sách cho Bộ Ngân khố để mà đưa những người chuyên viên, như những trường hợp tôi vừa mới kể đó, thì phải là chuyên viên, họ ngồi họ phân tích rằng, à, trường hợp này người chủ đích thực đó, nguyên thủy không phải là quốc tịch Mỹ nhưng mà đã bàn giao hoặc đã chết đi, thì tự động người con được thừa hưởng tài sản. Và luật Việt Nam nó cũng nói vậy, nếu như bố mẹ chết đi mà chưa để di chúc lại thì con cũng được tự động thừa hưởng tài sản. Thành ra nó lại trở thành tài sản của công dân Mỹ. Đúng không ạ? Thành ra ngày mà tịch thu, ra mình không, tôi không nghiên cứu được hết đâu, sức đâu, mà phải có nguyên một cái bộ phận chuyên gia, mấy chục người, có khi cả 50-70 người, họ suốt ngày họ nghiên cứu, và thường luật nó cho phép trong 2 năm. Nếu mà chưa xong thì có thể gia hạn thêm 1 năm để họ chuyên nghiên cứu chứ. Lúc đó thì tự động mỗi người có hồ sơ thì phải nộp vào thẳng cho họ, hoặc là đi qua những cái văn phòng chuyên môn như cái 2 cái hãng luật mà chúng tôi nhắc đến, họ chuyên môn, họ nghiên cứu hồ sơ trước và họ sắp xếp lại và họ trình bày cho bên Bộ Ngân khố. Thì cái thủ tục như vậy. Cái này là rất là hào hứng rồi chị.
Nhà quyền không có. Nhưng mà cũng... hỏi, tại vì Nhã Quyên biết là rất là nhiều người Việt Nam sau năm 1975 đã bỏ nước ra đi và mất rất là nhiều tài sản, từ nhà cửa, ruộng đất và nhiều thứ lắm. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều, và xin mời anh.
Dạ vâng, tôi xin tổng trà, và mỗi kỳ đều có một đề tài, nó không nằm trong cái chương trình nghị sự phải không ạ?
Nhưng tôi nghĩ là nhiều khi có những cái không phải, những cái này không phải ai cũng biết, và Nếu mà chúng ta có cơ hội trên đài, chúng ta chia sẻ cho nhiều người biết thêm về những cái thông tin như vậy thưa anh.
Dạ vâng thưa chị.
Dạ
vâng, xin chào chị.
Xác em này ơi.